Thạch Thảo mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Cộng đồng người Việt tại Úc có lẽ sẽ rất hãnh diện khi được biết nhà khoa học Tiên Huỳnh, một người Úc gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai của cộng đồng, đã đoạt giải STEM của Úc cho dự án nghiên cứu công nghệ sinh học với phát hiện đáng ngạc nhiên về tác dụng của cây gất trong việc điều trị một số căn bệnh ung thư. Từ bé, chị Tiên Huỳnh đã có đam mê lớn với cây cối và là một trong những gương mặt nữ người châu Á rất hiếm hoi trong lớp đại học. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, chị Tiên Huỳnh đã tốt nghiệp Đại học RMIT năm 1998, chuyên ngành nghiên cứu bệnh cây trồng Plant Pathology, y học vi sinh Medical Microbiology và độc học sinh thái Ecotoxicology. Chị giành được học bổng tiến sĩ PhD và bảo vệ luận án thành công tại Đại học Melbourne năm 2003. Chị cũng đã hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở Anh và ở Ý. Ngày hôm nay, xin mời quý thính giả của SBS Radio hãy cùng Thạch Thảo gặp gỡ và lắng nghe chị Tiên Huỳnh chia sẻ về dự án khoa học rất thú vị của chị nhé. Xin chào chị Tiên Huỳnh. Đầu tiên thì chị có thể giới thiệu sơ qua về công việc nghiên cứu khoa học của chị với quý thính giả đài SBS không ạ?
Lời đầu tiên, Tiên muốn xin cảm ơn đài SBS đã cho mình có cơ hội để thưa chuyện cùng quý vị khán giả. Khoa học thì hồi chị nhỏ bé đó thì rất thích những gì liên quan về khoa học. Nhưng mà khi mà chị lên tới đại học, chị mới thấy là chị thích thúc nhiều, tại vì chị rất là may mắn gặp bà Professor Anne Murray. Bà hướng dẫn chị và giúp chị rất nhiều. Tại vì như vậy đó, chị mới thích thú nhiều hơn. Bây giờ chị nghĩ khi mà trong về khoa học á, thì mấy thầy cô rất giỏi. Giờ gần đây chị cũng thấy có nhiều người cũng còn phụ chị, giống như bà Professor Danella Grand với lại thầy Minh ở University Newcastle. Thấy là nếu mà cái thích thú của chị đó, nó có đó ở đó rồi, nhưng mà có nhiều người mà phụ thêm á, thì chị thấy thích thú hơn nữa, tại vì mình thấy người ta phụ mình rất tốt hơn.
Hiện tại với tư cách là một nhà khoa học, chị có thể chia sẻ là một ngày làm việc của chị nó bắt đầu từ lúc mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ?
Thì ngày của chị thì cũng rất bận như nhộn nhịp, nhưng mà thường thường nó cũng chị thấy cũng rất là inspirational, tại vì mấy học sinh chị đó rất dễ thương. Thì giống như thí dụ bữa nay á, thì chị vô chị văn phòng của chị, cái chị có học sinh vô làm thí nghiệm, có khi chị vô phòng thí nghiệm phụ họ luôn. Cuối ngày thì thường thường chị đi họp với mấy người khác, mấy người thầy cô khác, chấm bài hay là viết sách. Có khi thì chị đi ra farm hay là đi cây cối coi bông hoa vậy đó, thì tùy theo ngày mà mỗi ngày khác nhau.
Số lượng phụ nữ mà tham gia vào cái công tác nghiên cứu khoa học vẫn rất là ít so với lại nam giới trong cái ngành này. Chị nghĩ là cái lý do chính vì sao lại có cái hiện tượng như vậy hả chị?
Ở trong môn của chị đó là biotechnology, phụ nữ với đàn ông cũng bằng, nhưng mà những người cao chức thì ít hơn. Nhưng mà chị thấy cũng có nhiều môn khác giống như engineering vậy đó, có ít phụ nữ hơn. Tại vì cái đó là traditionally mấy nam á, chọn cái đó với phụ nữ không có chọn. Với lại có khi tại vì nó cần mình giống như thí nghiệm á, mình phải làm bắt đầu tới cuối á, nó rất lâu, không có thể bỏ được đi coi con cháu như vậy đó, phải hy sinh như vậy. Với lại có khi mình tại vì phụ nữ rất hy sinh nhiều, đó là cũng một lý do mình không có lựa chọn cái môn mà rất khó.
Nếu như mà có chị em nào, đặc biệt là chị em gốc Việt mà họ cũng đang có một cái đam mê khoa học giống như chị có cái lời khuyên nào cho họ nếu mà họ muốn theo đuổi cái con đường giống như chị đang đi không ạ?
Chị cũng có nhiều học sinh nam với lại nữ luôn Việt Nam thường hỏi chị câu này. Chị khuyến khích mỗi em là nếu mà mình mong muốn cái gì đó thì mình có thể làm. Nếu mà mình tìm ra người nào mà rất giỏi mà mình respect đó, có thể cho họ inspire mình. Từ đó đó thì các em cũng có thể thực hiện mộng ước của mình với lại cho tương lai tốt.
Tức là ngoài cái đam mê từ bản thân thì tìm cho mình một cái người thầy hướng dẫn. mà họ có thể truyền cảm hứng cho mình. Và mình làm việc chăm chỉ cho cái đam mê đó thì mình sẽ đạt được cái điều mình muốn, đúng không ạ?
Đúng rồi, giống như chị vậy. Tại vì trước hết đó là cái mong muốn nó phải của mình. Rồi nếu mà có người mà phụ giúp mình, khuyến khích mình có thể đi đó được. Chứ mình không có cái thích thú đó trước đó, thì khó mà mình người ta khuyến khích mình.
Dạ, dạ đúng. Mình sẽ nói một xíu về cái dự án mà chị đạt giải STEM. Được biết, chị đang nghiên cứu tìm ra thuốc chữa trị cho căn bệnh ung thư. Chị có thể chia sẻ một vài điểm về cái dự án khoa học này của chị với quý thính giả không ạ?
Thì chị thì có làm từ postdoc của chị là ung thư ha, là từ lâu rồi làm thí nghiệm về đặc biệt về ung thư da. Nhưng mà khi mà chị, tại vì chị làm ở đại học RMIT đó, họ cũng có cái campus ở bên Sài Gòn. Khi mà họ đi qua đó, chị muốn khuyến khích mấy học sinh ở Việt Nam để cho qua bên Úc với làm học hỏi thêm á. Rồi khi mà chị đi cái chợ đó, chị thấy cái cây này nó rất đẹp. Chắc trái gớt á, em
yeah,
biết trái
gớt
không?
Biết.
À, nó đỏ hay là nó cam, mà chị thấy ăn cũng ngon. Rồi cái chị đem về bên Úc, chị thử coi nó có chất gì mà tốt cho ung thư không. Thì chị tìm ra nó rất là tốt. Hy vọng là tương lai nó hết thế giới sẽ biết là trái gớt của mình là rất là tốt về ung thư.
Tức là nó giống như một cái sự tình cờ thôi đúng không chị?
Đúng rồi, chị đâu có đi qua để tìm cái đó. Nhưng mà giờ chị đi qua bên Việt Nam ở Sài Gòn thì để đại diện cho học RMIT đấy, đi chợ thích ăn đồ Việt tìm nó ở chợ thôi.
Có thấy trong một cái phỏng vấn khác, cái dự án của chị hiện tại nó rất là khả quan, có thể tiêu diệt được đến 85-90% tế bào ung thư và để cho các cái tế bào khỏe mạnh vẫn sống bình thường.
Đúng vậy.
Dạ. Hiện giờ cái dự án của chị nó đã đến cái giai đoạn nào rồi ạ? Và khi nào thì chị hy vọng là dự án của mình nó sẽ có kết quả và có thể đưa vào trong đời sống thực, chữa trị cho bệnh nhân ung thư được?
Thì chị đã viết mấy bài sách rồi để cho chị publish trong journals đó, về cây cối với lại thuốc men, để cho những người mà không có biết về trái gốc đó, họ sẽ hiểu biết. Rồi cái chị tính đó là hy vọng tương lai là nhiều người thích thú về cái đó, mình có thể làm nhiều hơn publicity về cái đó. Giống như mình ăn carrot hay là tomato mình biết tốt cho mình. Chị muốn nó giống như mọi người biết là cái đó là cây rất tốt. Thì bây giờ thì cũng có nhiều farmers họ mà trồng ở gốc ở Việt Nam á, họ rất muốn chị làm import nó vô đó. Chị thấy bây giờ ở bên Úc cũng có, ở trong mấy cái tiệm tàu á, hay là tiệm supermarket mình đi á, cũng có trong ngăn đá. Nhưng mà khi mà chị làm thí nghiệm á, cái loại đó nó không có tốt bằng chị mà tìm khi mà chị đem qua đây. Cái nó gì, rely on processing, là thí dụ mình phải làm nó chết thế nào cho nó tốt nhất. Bởi vậy chị có mấy học sinh làm thí nghiệm để mình coi về nếu mà mình cách nào mình làm cho nó cũng còn tốt, không có ít hơn hiệu quả.
Trong trường hợp khi mà chị đã công bố kết quả thí nghiệm của chị là cái trái gốc đó nó rất tốt cho cái việc chữa trị căn bệnh ung thư, thì ở Úc họ sẽ có cái nhu cầu là họ biết đến cái cây đó nhiều, có thể là trồng nhiều hơn và tiêu thụ nó nhiều hơn. Cái khí hậu hiện tại ở Úc theo chị á, thì nó có phù hợp để cho người dân ở Úc họ nhân giống cái cây này họ trồng trong nhà không ạ?
Ở bên Melbourne á, thì nó rất là lạnh, tại vì trái gốc á, là nó cùng cùng họ với cucumber.
Vì
cái
leo.
Đó mình dưa yeah. leo đúng rồi, mình trồng khi mà nó đóng thôi. Tại vì lạnh giống bữa nay vậy đó, nó không có
sống được.
Nổi đâu. Nhưng mà chị cũng có làm thí nghiệm với những người ở University of Newcastle và họ cũng trồng ở trong nhà kiến. Bởi vậy nếu mà tương lai thì người Úc cũng có thể sử dụng nó, nhưng mà tại vì nó không có sống trong lạnh được, bởi vì khó mà người dân trồng ở trong nhà vườn của mình.
Thưa chị, như vậy thì nhìn lại từ năm 2009 đến nay thì chị đã có một cái hành trình theo đuổi nghiên cứu cái đề tài ung thư này rất là lâu. Chị có thể chia sẻ là cái nguyên nhân nào hoặc là cái động lực nào đã khiến chị là quyết định chọn nghiên cứu về căn bệnh ung thư thay vì là những đề tài khác? Bởi vì trong ngành biology thì có rất là nhiều đề tài khác nhau để theo đuổi và nghiên cứu ạ.
Không, tại vì thì cũng có nhiều thí nghiệm về ung thư trước đó từ 2009 rồi. Chị cũng thấy nhiều người bị ung thư, bởi vậy chị mới lựa chọn coi ung thư nào, tại vì mình cũng có nhiều ung thư, không phải người Việt không, nhưng mà mọi người trong thế giới. Bây giờ thì biết, ai cũng biết là ung thư thì không chữa được. Vậy chị thấy đó là một cơ hội để mình có thể cho thế giới để phụ về cái đó. Gia đình chị thì cũng cũng có ung thư ha, tại vì nhưng mà chị thấy mỗi người, ai cũng, chị cũng biết nhiều người cũng có ung thư, bởi vậy mình thấy cái đó, chị thấy là tại vì kinh nghiệm của chị đó là mình đã cho cơ hội này để thí nghiệm về ung thư tiếp tục như đó để phụ dân nhất.
Hiện giờ thì nghiên cứu của chị đã phát hiện ra là chúng ta có thể dùng trái gấc như một loại thực phẩm hữu hiệu để ngăn ngừa và chữa trị bệnh ung thư. Thưa chị, liệu chị có nghĩ đến việc sẽ bào chế loại trái này để trở thành một loại thuốc đặc trị trong việc sử dụng các liệu trình chữa bệnh ung thư không thưa chị?
Thì chị muốn mọi người có ăn uống cho mỗi ngày, tại vì nếu mà mình làm thuốc men á, nó sẽ mắc hơn. Là nếu mà người người dân á, mà không có tiền, hay là chị không có muốn disadvantage thì những người mà không có thể mua thuốc men cây cối, chị muốn advertise nó là rất là tốt cho mọi người, không có phải người mà có thể mua. Chị cũng có nhiều công ty đã liên hỏi chị nếu mà muốn có thể mình develop nó để thành thuốc men á, nhưng mà chị thấy chị muốn phụ người dân trước.
Được biết, gia đình mình đã từng mất 1 năm để có thể vượt biên từ Việt Nam sang Úc. Đặc biệt là thời gian đó thì ba chị đã đi trước rồi và một mình mẹ chị đã đưa chị cùng các em suốt 1 năm trời tìm đường đến Úc để gia đình được đoàn tụ. Trong một bài phỏng vấn khác, chị có nhắc đến sự mạnh mẽ của mẹ như động lực trong cuộc sống của chị. Chị có thể chia sẻ thêm về mẹ của mình được không ạ?
Mẹ chị là chị rất thương, mẹ chị hy sinh rất nhiều cho Tiên và các em của chị. Vậy Tiên thấy nếu mà Tiên cố gắng thành công á, thì cái đó là rất tốt để trả ơn cho cha mẹ. Bây giờ chị nói khi mà làm gì cái này phụ nữ trong trong khoa học á, thì chị nói là mẹ mẹ với lại bà Professor Ann Laurie là hai người inspiration của chị.
Như có thể thấy thì chị hiện tại rất bận với công việc nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại Đại học MIT. Ngoài ra thì cũng dành thời gian với gia đình nữa. Không biết là chị Tiên Huỳnh có còn thời gian để tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Úc không ạ?
Cũng có thì ba chị đó là cụ sĩ coi coi hải quân. Có khi thì thỉnh thoảng chị đi theo với ba, với lại mẹ cũng có tình nguyện về ở chùa đó, chị cũng đi theo, tại vì chị thấy cái đó là việc rất tốt, muốn cũng cũng muốn đi theo nữa để mình coi thử. Với lại chị nghĩ cái đó là cũng mình coi dương hương tộc của mình.
Vậy thì ngoài những cái hoạt động như vậy ra đi với bố và mẹ thì chị sắp tới có cái kế hoạch nào mà dành riêng cho cộng đồng người Việt không ạ?
Có, mỗi năm thì chị đi về Việt Nam, tại vì cuối năm thì chị dạy mấy học sinh ở bên Úc á, đem qua họ để đem qua Việt Nam á, để họ biết tiếp xúc với mấy người Việt, để họ phụ họ luôn, với lại cho connect với mấy người Việt Nam. Tháng tới á, thì chị cũng đi về Việt Nam để đại diện RMIT ở bên đó đó. Chị cũng có đi qua bên Thái Lan với lại Malaysia để khuyến khích học sinh phụ nữ làm việc khoa học.
Thà Thảo xin cảm ơn chị rất nhiều đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm ngừng tại đây. Thà Thảo xin hẹn gặp quý vị trong chương trình tuần sau.